Chúng ta bước vào hè, những ngày lễ gia trường, những đám cưới sắp sửa sẽ tới với chúng ta. Trong phương diện đó thì trong sự giáng lâm, tôi xin phép sẽ có một vài cái thay đổi. Anh chị em sẽ đi nghỉ mát, anh chị em sẽ có nhiều sinh hoạt ở trong mùa hè này. Vì vậy nên chúng ta sẽ có một loạt bài mới. Sau đây thì chúng ta sẽ trở lại trong phân đoạn sách mát của chúng ta như xưa. Nhưng mà chúng ta sẽ có 10 bài về 10 điều răn ở trong Chúa. 10 điều răn, anh chị em nghĩ gì 10 điều răn? Bây giờ nếu mà có bắt câu đố thì tất nhiên anh chị em viết xuống 10 điều răn thì ai nhớ hết 10 điều răn? Hả? Ai nhớ hết không? Đừng có nhìn chung quanh. Có ai nhớ hết 10 điều răn không? Chắc biết phần lớn chúng ta sẽ biết ít nhất cũng 6, 7, 8 gì ha. Rồi lúc chúng ta mới đọc xong nữa chúng ta chắc là nhớ nhiều hơn. Nhưng mà 10 điều răn rất là quan trọng. 10 điều răn đấy, 2.000 năm hơn, 3.000 năm có lẽ khoảng đó. Đây là 10 cái mệnh lệnh của Chúa cho dân sự tuyển dân của Chúa là người Do Thái, rất là đặc biệt. Ngay điểm này thì chúng ta thấy là 10 điều răn nói lên nhiều điều, nhưng mà 10 điều răn á nói chung là một điều là làm sao để chúng ta có thể sống công chính, sống đạo đức, sống luân lý. Hay nói cách khác dễ dàng hiểu hơn á là 10 điều răn này giúp chúng ta sống làm sao với Thượng Đế, với Chúa và sống với nhau. Sống với nhau, sống với Chúa và sống với nhau trong sự công chính của Ngài. Vào thập niên 30 thì có một cuốn sách xuất hiện khá nổi tiếng. Người ta nói là bây giờ đến như 100 triệu, ít nhất 100 triệu, ở đây thì để 600 triệu cuốn sách để bán. 600 triệu cuốn sách, nhiều lắm đó nha. 600 triệu cuốn sách. Cuốn sách đó là Đắc Nhân Tâm, Việt Nam mình dịch ngắn gọn là Đắc Nhân Tâm. Làm sao để được lòng người khác, làm sao để được lòng người khác. Chúng ta sống muốn sống đẹp lòng người khác trong phương diện nhưng mà chúng ta ao ước trong cái liên hệ thì chúng ta tắc nhân tâm, chúng ta được lòng của người khác. Và cuốn sách này bán rất chạy. 10 điều răn cũng giống như vậy đó, giúp chúng ta làm sao để mà sống đẹp lòng Chúa quan trọng nhất, mà đẹp lòng người khác. Dĩ nhiên khi chúng ta trộm cắp, chúng ta gian dâm thì chúng ta sẽ có nhiều cái xích mích lắm, mà chúng ta không có được lòng người phối ngẫu mình, không có được lòng người mình trộm, không có. Vì vậy nên 10 điều răn căn bản nói lên cái cách sống làm sao đẹp lòng Thượng Đế, làm sao đẹp lòng những người chung quanh mình. Chúng ta phải hiểu cái bối cảnh của 10 điều răn. Chúa ban cho 10 điều răn trong cái bối cảnh nào? Câu số 1: Đức Chúa Trời công bố những lời này, Thượng Đế đứng tạo hóa nói cho dân sự Chúa điều này: Ta là Yahweh, ta là Chúa, ta là đứng tự hữu hằng hữu, ta là Jehovah đó ha. Đức Chúa Trời của các ngươi, ta đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi đất nô lệ. Chúng ta biết trong lịch sử của người Do Thái á, thì họ từ một gia đình xong rồi nảy nở sinh sôi ở Ai Cập thành một đoàn dân rất là đông. Vì vậy nên người Do Thái sợ là giống dân này nó ở trong xứ của mình, nếu mà nó có ngoại lai mà tới đánh mình, mà tụi này nó ủng hộ ngoại lai thì là khó khăn. Cho nên họ mới tàn áp ép dân sự này, và dân sự này đang sinh sôi nảy nở rất là nhiều, trở nên nô lệ của họ, làm những kim tự tháp vân vân. Và đây là cái môi trường của người Do Thái. Lúc đó dân của họ bắt đầu có cái đặc tính chung với nhau. Thì Chúa, Đức Chúa Trời hàng sống của họ, đặc biệt là Chúa của Abraham, đã có lời hứa, và Chúa trong chương trình của Chúa hết rồi, dân sự này sẽ nảy nở Ai Cập. Chúng ta nhớ tại sao họ tới Ai Cập. Tới Ai Cập thì vì hạn hán, đói, cho nên Ai Cập là cái vụ lúa. Họ tới đó vì họ sinh sôi nảy nở, bây giờ họ làm nô lệ. Thì Chúa đến và cứu họ. Chúa đến và cứu họ. Và sau khi Chúa cứu họ rồi đó, mang ra khỏi nô lệ và họ than khóc, thì Chúa mang họ tới sửa soạn đất hứa. Và khi Chúa mang họ ra khỏi nô lệ Ai Cập thì bắt đầu Chúa mới nói 10 cái mệnh lệnh để mà sống với Chúa, để mà sống với lại nhau. Đây là điều quan trọng. Tại vì Chúa không có ở chỗ số 0, mà Chúa nói 10 điều răn làm sao liên hệ với Chúa, làm sao liên hệ với người. Cái bối cảnh là Chúa đã cứu, Chúa đã cứu, và bây giờ Chúa nói làm sao để liên hệ với Ngài. Đức Chúa Trời chúng ta thánh khiết, kẻ có tội không thể đứng trước mặt Chúa. Vì vậy nên nếu mà muốn đứng trước mặt Chúa, muốn được Chúa là dân của Chúa, được Chúa chăm sóc, được Chúa thương yêu, được Chúa hướng dẫn á, thì con người phải nên thánh, nên thánh. Vì vậy nên Chúa nói là ta đã cứu con, và bây giờ ta cho con sự sống sung mãn bằng cách là ta sẽ cho con 10 điều răn. Chúng ta là cơ đốc nhân, là những người được làm báp têm. Chúng ta được nhắc nhở trong Côlôse ngày hôm nay, chúng ta được báp têm, chúng ta cái con người cũ của mình, con người theo dục vọng của mình, con người tham tội lỗi của mình, con người thích tùm lum thứ hết, thì con người đã chết rồi. Và bây giờ chúng ta được Chúa Giêsu cứu. Trước kia anh chị em đã chết vì các tội ác, vì bản tính xác thịt mình chưa được cắt bì. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho anh chị em đồng sống lại với Chúa Cứu Thế và tha thứ tất cả tội ác của chúng ta. Cơ đốc nhân nguyên thủy, cái định nghĩa dễ nhất để hiểu về mình là cơ đốc nhân á, là gì? Là những người được tha thứ. Thích không? Tội lỗi của mình được Chúa tha, không phải để thập phạm tội thêm. Nhưng bây giờ chúng ta có một đời sống mới, Chúa đã cứu mình khỏi tội lỗi. Tội lỗi giống như là nghiện xì ke ma túy, mình không có còn tự chủ được. Tội lỗi nó khiến mình cứ đam mê trong cái tội lỗi, trong cái dục vọng, trong con người của mình. Thì bây giờ Chúa đã cứu mình ra những điều đó. Và bây giờ Chúa sẽ cho mình biết làm sao để sống với Chúa, làm sao để sống với Chúa Giêsu. 10 điều răn vẫn áp dụng cho chúng ta là cơ đốc nhân, tuy nó đã 3.000 năm rồi, cho tuyển dân của Chúa. Tại vì 10 điều răn đầu tiên tiên quyết là một điều, là nói Chúa chúng ta như thế nào. Chúa chúng ta như thế nào? Điều răn nói lên bản tánh của Chúa. Và cái mệnh lệnh đầu tiên mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học, và tôi dùng cái bản Kinh Thánh 1934, tại vì bản này tôi thấy rất là hay. Có 9 chữ mà thôi, chúng ta cùng nhau đọc nha. Chúng ta đọc 2 lần. Trước mặt ta người chớ có các thần khác. Chúng ta đọc lại lần nữa. Trước mặt ta người chớ có các thần khác. Mệnh lệnh rất là dễ. Trong phương diện nó có 9 câu thôi, 9 từ ngữ thôi. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Chúng ta hiểu ha, dân sự của Chúa ở Ai Cập thần không à, thần cốc, thần mèo, thần đủ thứ, thần chó sói, thần đủ thứ hết. Và mỗi ông thần đó quyền năng lắm ha. Mỗi ông thần đó, chúng ta nhớ khi mà Chúa nói Môi-se tới bày tỏ quyền năng của Chúa cho họ, thấy cái gậy xuống, cái gậy trở nên rắn, thì mấy người thuật sĩ của họ làm gì? Thấy gậy xuống, gậy của họ cũng nên rắn. Nhưng mà dĩ nhiên là cái gậy của Môi-se, con rắn Môi-se ăn hết những con rắn kia, ăn hết những con rắn kia. Nhưng mà họ đến từ nơi đa thần. Chúng ta người Việt Nam mình, Lào cũng vậy, Trung Quốc cũng vậy, nhiều thần lắm phải không? Nhiều thần lắm. Sơn tinh, thủy tinh, thần đá, thần cây, thần biển, thần đủ thứ hết. Nhưng bây giờ Chúa nói, trước mặt ta người chớ có các thần khác. Đây không phải là mình sẽ làm điều này á, xong rồi để mình trả ơn Chúa. Anh chị em đừng có suy nghĩ như vậy. Trong một phương diện có thể như vậy, nhưng mà quá là chính. Nhưng mà khi mà chúng ta sống với những mệnh lệnh của Chúa đó, thì chúng ta mới thực sự là ánh sáng cho thế gian, là muối cho đất. Hiểu không? Không phải là chúng ta sẽ trả nợ Chúa, Chúa cứu mình rồi bây giờ mình sẽ trả nợ Chúa. Không phải như vậy. Thực ra Chúa cho mình những điều răn để mình sống mạnh mẽ trong Chúa, sống sung mãn trong Chúa, sống phước hạnh trong Chúa. Không những vậy thôi, khi chúng ta sống như vậy đó thì chúng ta sẽ cho những người khác không biết Chúa, biết Chúa. Chúa là thế nào? Chúa là thế nào? Trước mặt ta, người chớ có các thần khác. Rồi điều đầu tiên chúng ta được khải thị đó, tại vì trong mệnh lệnh này khải thị về Chúa. Điều đầu tiên chúng ta được khải thị đó là Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta có là vô song, không có ai như Ngài. Kinh Thánh dạy ở trong Isaiah 45 câu 5. Ta là Yahweh, ta là Jehovah, ta là đứng tự hữu hàng hữu. Chữ Chúa mà có chữ hoa hết. Người Do Thái rất là kính sợ Chúa, cho nên không dám dùng tên Chúa. Một trong những mệnh lệnh nói là đừng có lấy tên Chúa mà làm chơi. Cho nên họ rất là kính kiền, không có dám viết tên Chúa luôn. Cho nên khi mà tên Chúa đó, thì tên Chúa là Yahweh, thì họ dùng chữ Adonai thế vô. Họ dùng hai từ Chúa và Chủ ghép với nhau, Chúa quyền năng, cho nên trở thành Jehovah. Mà từ đó là từ mà Môi-se được nhận từ nơi Chúa, ta là đứng tự hữu hàng hữu. Bởi vậy nên khi họ không dám dùng chữ Yahweh trong đây nữa, họ không dám, tại vì Chúa là thánh, Chúa khác chúng ta, không có được coi nhẹ tí nào hết. Cho nên họ mới viết chữ Chúa mà viết hoa hết, bày tỏ là đây là Yahweh, không có dám viết tên chân thật của Chúa nữa, chỉ viết Chúa mà thôi. Ta là Chúa, ta là Yahweh, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi đất nô lệ. Rồi đầu tiên Ngài là ai? Đầu tiên trước khi chúng ta để mà chỉ có Ngài là thần mà thôi, biết rằng là Chúa đã cứu mình. Chúa đã cứu mình. Trong Ê-sai nói là ta là Chúa, không có đứng nào khác. Ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác, không có chân thực một thần nào khác trước mặt Chúa. Không, tất cả không phải là thần, đều là vật thọ tạo từ nơi Chúa. Cho nên trước mặt Chúa chúng ta nhìn đến Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa là đứng giải cứu. Bây giờ Chúa đặc biệt là Chúa là đứng sẽ giao ước với chúng ta. Các con hãy sống như vậy và sẽ được liên hệ với ta. Cái thứ hai chúng ta thấy được đây đó, tại vì không có thần nào đứng trước mặt Chúa được hết đó. Có nghĩa là Chúa là đứng toàn năng. Chúa là đứng toàn năng, vô địch. Hôm nay đến mùa đá banh, một số chúng ta coi đá banh Âu Châu đó mới xong, hình như đội Paris thắng, thì đội đó là vô địch, không có ai đánh bằng hết. Chúa chúng ta toàn năng, không có ai có thể đứng trước mặt Ngài. Không ai có thể đứng trước mặt Ngài. Và Chúa là đứng toàn chi, tại vì Chúa nói là trước mặt ta, trước mặt ta, ta thấy các con, ta biết các con, ta thấy lòng các con, thấy đời sống các con, là các con có đúng là không có thần nào trước mặt ta hay không. Đấy, đó là điều chúng ta nên hiểu. Cho nên điều đầu tiên chúng ta nhìn Chúa và chúng ta biết là Chúa là đứng vô song. Đây là then chốt anh chị em ha. Tại vì chúng ta không biết Chúa đó, thì chúng ta sẽ đối xử không có đúng đắn với Chúa. Chúa là thánh đó, thì chúng ta kính sợ trở nên thánh. Nếu mà chúng ta thấy Chúa nhiều khi Chúa mắt nhắm mắt mở, nhiều khi Chúa không có tỉnh ngủ, thì chúng ta làm bậy làm bạ. Nhưng mà nếu Chúa chúng ta là đứng toàn tri, đứng hiện diện mọi nơi, đứng biết mọi sự, thì chúng ta cẩn thận, chúng ta sống tin kính trước mặt Chúa. Cái điều thứ hai, mệnh lệnh của Chúa bày tỏ phần nào về Ngài và bày tỏ phần nào về chúng ta. Đây là việc mệnh lệnh của Chúa bày tỏ về Ngài, và bây giờ mệnh lệnh của Chúa cũng bày tỏ về chúng ta. Trước mặt ta người chớ có các thần khác, có thần tượng khác. Chớ có thần tượng. Cho nên cái điều mà mệnh lệnh Chúa dạy chúng ta là chúng ta là những con người ưa tạo thần tượng. Mình ưa tạo thần tượng. Mỗi anh chị em ở trong đây đó là những người ưa tạo thần tượng. Tại nếu không á, Chúa không có cho mệnh lệnh làm chi, không có cần. Nhưng mà tại vì mình là ưa tạo thần tượng, ưa khắc thần tượng ở trong lòng của mình, cho nên Chúa mới nói. Thần tượng là gì? Đây có một cái định nghĩa hữu ích chúng ta. Thần tượng là bất cứ điều gì chúng ta nương tựa để được phước, giúp đỡ và hướng dẫn thay thế vào sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống. Thay vì Thượng Đế đứng tạo hóa chân thật, hằng sống, chân thần duy nhất mà thôi, thì chúng ta lại nhờ những cái gì khác để mà được phước, được giúp đỡ, được hướng dẫn thay thế vào sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta đa số người Việt Nam mình thờ cúng tổ tiên. Trong phương diện chúng ta cẩn thận, tại vì nếu chúng ta đặt tổ tiên là nơi mà sẽ cho mình hướng dẫn, cho mình giúp đỡ, cho mình phước trên Chúa, thì chúng ta sai. Chúng ta thờ thần tượng và chúng ta đã không thể hiện mệnh lệnh đầu tiên trước mặt Thượng Đế tạo hóa. Người chớ có thần khác. Chúng ta đi vô một cái chợ, đi vô một cái tiệm ăn, chúng ta đôi lúc thấy cái tượng của cái tượng ở dưới, xong rồi thấy có 2-3 ly trà, có cái nải chuối vậy đó. Và tại sao mà có trà có chuối? Tại vì chúng ta muốn ở nơi thần này, ở nơi tượng này mang phước cho mình. Khách nhiều tí xíu, đừng có ế ẩm, có lợi. Thần tượng là bất cứ điều gì mà chúng ta nương tựa để được phước, giúp đỡ và hướng dẫn. Thần tượng là bất cứ điều gì hay ai, bây giờ mở rộng tí xíu, ai mà chúng ta khao khát, mong muốn, quý trọng, vui hưởng hơn là Đức Chúa Trời. Thì bây giờ bắt đầu mình thấy định nghĩa này đó, thì bắt đầu nó thấy mình là những con người thường tạo ra thần tượng. Thần tượng là bất cứ điều gì hay ai mà chúng ta khao khát, mong muốn, quý trọng, vui hưởng hơn là Đức Chúa Trời. Có nhiều người ở Mỹ này gọi là nghiện làm, workaholic, nghiện làm. Tại sao mà nghiện làm? Nhiều người chúng ta lười, không có làm gì hết, không hiểu điều này. Tại sao mà nghiện làm? Nghiện làm tại vì khi mình làm nó có tiền, mang ý nghĩa cho cuộc đời mình. Khi mình làm mới thấy mình quan trọng. Bây giờ mình hỏi xăm nhau đó, anh có làm gì không? Hồi không làm gì hết. Cái thì dường như là trong mắt người đó mình thấy, họ thấy mình như là giảm giá tí xíu. Tại vì trong xã hội này đó, xã hội mà sản xuất, mỗi con người chúng ta là một đơn vị kinh tế vậy đó, làm tiền hay là sản xuất gì đó, họa sĩ hay nhạc sĩ cũng được, phải sáng sức cái gì đó thì chúng ta mới có giá trị. Cho nên rất dễ để chúng ta có thần tượng, làm có thể là thần tượng của mình. Gia đình, ồ Việt Nam mình tối nay đụng chạm gia đình là thần tượng của mình, đụng gì đó, đụng gia đình tôi là không được nha. Hơn cả Đức Chúa Trời hằng sống, hơn cả đứng tạo hóa dựng nên tổ tiên của mình, hơn cả đứng mang sự sống của chúng ta, hơn cả Ngài. Đó là thần tượng, đó là thần tượng. Khi chúng ta quý nó, chúng ta khao khát nó, chúng ta hưởng nó, thưởng thức nó nhiều hơn là Chúa, ôi đi nhà thờ chán chết. Thần tượng trong lòng anh chị em đó chán gì, cái gì mà cái gì mà khiến mình hấp dẫn. Hồi xưa tôi còn trẻ thích đá banh lắm, anh chị em biết thực mục sư thích đá banh. Nếu mà bỏ nhà thờ mà đi đá banh á, cái gì thần tượng? Đá banh. Tại sao? Ồ, thấy mình mạnh khỏe ở ngoài đó, thấy mình đá hơn người ta, thấy hơn người ta bao nhiêu thứ đó. Thần tượng của mình, nó mang mình sự sống, mình vui hưởng nó hơn là đến thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Anh chị em cẩn thận, mệnh lệnh của Chúa nói về Ngài, mệnh lệnh của Chúa nói về mình. Mình là những con người tạo thần tượng nhiều lắm trong mắt của Chúa. Có người nói là chúng ta có những trái tim ưa tạo thần tượng, thì tiếng Mỹ nói là trái tim chúng ta là sưởng tạo thần tượng. Ôi, dễ thương, dễ lắm. Và cái điều mà hơi mỉa mai là chúng ta chuyên môn lấy cái những gì tốt lành mà Chúa cho mình mà khiến nó thành thần tượng. Cẩn thận ha. Phước của Chúa cho mình á, đồ món quà tốt của Chúa cho mình á, thì mình lại biến nó thành thần tượng, mình đặt trên Chúa. Ô, xin cho con có con. Xong rồi có con xong nó là thần. Quên Chúa. Nó làm gì á là mình theo nó. Thờ phượng để qua bên, phục vụ để qua bên. Con. Ôi. Phạm tội của Chúa. Điều mà Chúa cho mình làm nên thần trên Chúa. Công việc chúng ta, gia đình chúng ta, tài năng chúng ta, có cái gì mà không phải từ Chúa cho, và chúng ta đặt nó trên Chúa. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện mà chúng ta thắc mắc hoài. Chúa kêu Abraham dâng con của mình. Chúa thánh thiện, người chớ giết người, tại sao mà Chúa lại nói với lại Abraham rằng là con hãy dâng con của mình? Dĩ nhiên Chúa, khi mà Abraham sẵn sàng để mà dâng con thì Chúa ngăn lại liền ha. Chúa nói không, có con chiên đã sống sẵn cho con. Tại sao? Tại vì Abraham suốt cuộc đời mình muốn con, nói giỏi, bất hiếu đầu tiên là không có con, đúng không? Hơi giống như người Do Thái A Đông mình như vậy. Ông muốn có con, và Chúa hứa cho ông là con sẽ có con. Không những vậy thôi mà con, từ con ra một dân tộc. Ta hứa với con Abraham như vậy. Và chuyện gì xảy ra? Chúa cho có con. Ông 100 tuổi, bà vợ của mình 90 tuổi mà có con. Lạ lùng, quyền năng, tạ ơn Chúa. Thương con không? Con muộn nữa. Thương ơi là thương. Thương ơi là thương. Xong rồi nó có thể trở nên thần của Abraham. Cái gì mà anh chị em quý nhất, món quà nào mà Chúa cho anh chị em cao cả nhất ở trong cuộc đời này ngoài Chúa Giêsu? Tại Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hằng sống ngôi hai, cho nên không sao. Nhưng mà cái gì cho chúng ta mà chúng ta quý lắm, chúng ta cẩn thận là chúng ta dễ khiến nó thành thần của mình. Và cho đến khi chúng ta như tổ phụ đức tin chúng ta là Abraham, sẵn sàng dâng cho Chúa, chúng ta mới có sự thanh thoát, mới đứng chân thật, mới thờ phượng Chúa, mới liên hệ đúng đắn với Ngài. Chúng ta mới chân thật làm theo mệnh lệnh của Chúa. Trước mặt ta, người chớ có các thần khác. Chúng ta cẩn thận, lòng của chúng ta thường mang những món quà của Chúa trở nên thần tượng của mình. Cái điều này dạy mình điều gì? Thứ ba, chúng ta nghĩ về Chúa. Mệnh lệnh này nói gì về Chúa? Mệnh lệnh nói gì về mình? Và bây giờ chúng ta nói cái mệnh lệnh này dạy chúng ta sống như thế nào? Cái từ ngữ mà chúng ta cùng nhau suy nghĩ ngày hôm nay rất là đơn sơ nhưng mà sâu sắc, đó là chữ trước mặt Chúa. Trước mặt Chúa. Anh chị em, hồi khi mình còn nhỏ đó, trước mặt bố mẹ mình đó thì như thế nào? Hiền lắm, không ngoan lắm, phải không? Mình bắt đạt em mình đó thì không có dám trước mặt cha hay mẹ của mình, đúng không? Mình mà lười biếng, mình mà chửi bậy, hồi xưa mục sư đi với mấy đứa nhỏ trong xóm cứ học như vậy. Nhưng mà về nhà thì sao? Không. Tại vì trước mặt cha, trước mặt mẹ, trước mặt người mà mình tôn trọng, tôn quý, người mình biết là đứng cho sự thiện lành, đứng cho sự dạy dỗ đúng đắn, trước mặt Chúa, chúng ta sống trước mặt Chúa. Anh chị em nhận biết là mình luôn luôn sống trước mặt Chúa. Tại vì Chúa toàn chi, Chúa hiện diện mọi nơi, có tránh khỏi Chúa không? Trong Kinh Thánh nói là dù tôi lấy cánh chim bay xa tận xa, dù tôi xuống địa ngục thì Chúa, mắt Chúa vẫn thấy tôi, không có trốn khỏi Chúa. Cho nên chúng ta phải học một điều, mệnh lệnh này trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, dừng lại trước mặt ta Chúa thôi. Nghĩa là chúng ta sống suốt cuộc đời này, người tin kính nhận biết là mình sống cuộc đời mình suốt ở trong sự hiện diện của Chúa. Và nếu mà sống trước Chúa đó, thì dưới gì sống trước cha mẹ, dưới thẩm quyền của Chúa, dưới sự thẩm quyền của Chúa, đầu phục thẩm quyền của Chúa. Và khi mà chúng ta ở trước mặt cha mẹ, chúng ta luôn luôn muốn làm những điều bày tỏ sự quý trọng hay là mang danh dự đến cho cha mẹ. Thì cũng như vậy, khi chúng ta sống trước mặt Chúa, hiểu điều này thì chúng ta luôn luôn sống làm những điều mang vinh hiển cho Chúa. Mang vinh hiển cho Chúa. Tại sao con chửi thề trước cha mẹ? Tại vì cái đó làm ô nhục cha mẹ mình. Tại sao không phạm tội? Tại vì đã làm ô nhục Chúa. Chúng ta chỉ muốn dừng vinh hiển cho Chúa chúng ta mà thôi. Cho nên mệnh lệnh này đầu tiên nhắc nhở chúng ta là phải tập tành sự hiện diện của Chúa. Anh chị em, phước của chúng ta là Chúa, là chúng ta những người được tái sanh, những người được làm bắp tem chân thực kính yêu Chúa, thì Chúa làm gì? Chúa cho Thánh Linh ở trong đời sống của mình, dấu ứng rất là mạnh. Tất cả mọi người chưa biết Chúa, Ngài vẫn hiện diện, nhưng mà cho Cơ Đốc nhân, cho những kẻ tin kính Chúa, Chúa Giêsu hứa đứng thần an ủi, Đức Thánh Linh vào trong đời sống của mình. Điều này còn rõ ràng hơn là chúng ta sống trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta phải tập tành để mà sống trước mặt Chúa. Khi mà mắng vợ la con ấy, thì cũng phải ôm có Chúa nên dịu lại, dịu lại. Khi mà mình dễ dàng phạm tội, thấy dục vọng, mấy anh thanh niên mà thấy một cô gái đẹp đi ngang qua mùa hè nữa, mặc đồ thiếu vải tí xíu, thì phải cẩn thận, tại vì mình đang sống trước mặt Chúa. Mà mốt mà có vợ cái bên đó thì nhắc nhở mình rồi, nhưng mà không cần vợ nữa, mình có Chúa, sống trước mặt Chúa. Một vài điều chúng ta giúp chúng ta để tập tành, đây là những điều anh chị em cần phải tập tành. Anh chị em là Cơ Đốc nhân, biết mình sống trước mặt Chúa. Thứ nhất á, khi chúng ta mới tỉnh dậy đó, thì thường thường chúng ta hãy nhận biết là Chúa hiện diện trong đời sống mình. Mới ngủ dậy thôi là chào Chúa rồi, tại vì biết Chúa hiện diện. Chúng ta phải thường chia sẻ ý tưởng, lo âu, vui mừng với Ngài. Chúa luôn hiện diện, cho nên thấy cái năng đề này dâng cho Chúa. Đó là cầu nguyện, đó là cầu nguyện không thôi. Không cần phải văn vẽ, Chúa ơi, có vấn đề này. Tìm chỗ xe hoài không có, Chúa ơi giúp con tìm chỗ đậu xe. Chuyện nhỏ thôi, Chúa vẫn nghe. Tại vì Chúa hiện diện, Chúa thương mình. Chúng ta phải dâng việc làm của mình là hành động yêu thương phục vụ Chúa. Bất cứ điều gì mình làm, lời nói của chúng ta với người khác, những gì nhỏ nhất, Chúa Giêsu nói là con mà cho một người chỉ một ly nước lạnh, ta thấy, ta nhớ. Cũng như vậy, tất cả những gì mình làm, nấu ăn, dọn dẹp, giúp một người nào khác ở trong đời sống của mình, tất cả đều dâng cho Chúa. Và cuối cùng chúng ta hãy tập lắng nghe tiếng Chúa, tại vì Chúa thật sự phán với mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta cần nhận lấy thẩm quyền của Chúa. Chúng ta nhận thẩm quyền. Mục sư sẽ chia sẻ hơi nhiều về ở đây để anh em tập tành biết là mình sống trước mặt Chúa ha. Điều thứ hai, chúng ta cần nhận biết là Chúa tể trị trong tình yêu thương. Chúa tể trị, Chúa có thẩm quyền, mình sống trước Chúa, Chúa có thẩm quyền, cho nên mình phó thác cho Chúa. Phó thác cho Chúa những cái mong muốn là mình phải làm chủ mọi sự. Tại vì ai làm chủ? Chúa. Chúng ta thả. Anh chị em sẽ bớt tăng sông máu, bớt căng thẳng, bớt lo âu, bớt bị bao tử ruột gì hết. Khi mà anh em giao cho Chúa, không cần phải làm chủ. Con của mình, ôi Chúa ơi, cô dâng cho Chúa luôn. Tất cả dâng cho Chúa. Chúa hiện diện, Chúa tể trị, Chúa nhận. Chúng ta luôn luôn tạ ơn Chúa về ơn phước và cả thách thức nữa. Tại thách thức nó trao dồi mình, nó cho chúng ta thấy được đời sống của mình cần nên thánh hơn ở chỗ nào. Và chúng ta luôn luôn xin sự khôn ngoan để hiểu và để chỉnh sửa đời sống mình theo mục đích của Chúa. Chúng ta không sống theo mục đích của mình. có tiền trong nhà băng để mà được về hưu, rồi chúng ta ao ước là có tiền dư cho con mình. Không, mục đích chúng ta không phải là vậy. Chúa có thể cho những điều đó, tạ ơn Chúa, nhưng chúng ta sống là để sống theo mục đích của Đức Chúa Trời hàng sống. Các con hãy là muối của đất, hãy là ánh sáng của thế gian. Khi người khác nhìn vô con thì họ có thể hàm tưởng hiểu được phần nào ta, Đức Chúa Trời của con. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhận biết. Một điều nữa, khi mà chúng ta sống trước mặt Chúa, nhắc nhở chúng ta phải sống vinh hiển cho Ngài. Mà làm sao để chúng ta sống vinh hiển cho Chúa? Anh chị em đang làm điều đó ở đây. Anh chị em đang thờ phượng Chúa. Khi ban tôn vinh hướng dẫn anh chị em hát tôn vinh Chúa, anh chị em ngợi khen Chúa, đó là anh chị em đang mang vinh hiển đến cho Chúa. Lưu ý điều này ha. Chúng ta không có thêm sự vinh hiển cho Chúa. Phúc âm là như vậy. Chúng ta không có thêm sự vinh hiển cho Chúa, nhưng chúng ta phản ảnh và làm nổi bật sự vinh hiển Ngài đã có. Tôi nghĩ mình đến thờ phượng Chúa là mình cố gắng để mà phản ảnh sự vinh hiển của Chúa đã có và làm nổi bật điều đó. Chúng ta không có thêm được cho Chúa. Ai nuôi Chúa? Ai cung cấp cho Chúa? Không. Chúa nuôi chúng ta, Chúa cung cấp chúng ta. Sự vinh hiển thuộc về Chúa. Hãy sống cho sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta tôn cao Chúa bằng cách thờ phượng. Chúng ta tôn cao Chúa bằng cách vâng phục. Chúng ta tôn cao Chúa bằng cách cần cù và làm tốt nhất những gì mà Chúa, những gì mà chúng ta sống và làm, kể cả việc ngoài đời. Tại vì chúng ta làm là làm giống như cho Chúa, không phải cho người. Chúng ta tôn cao Chúa khi chúng ta dùng khả năng của mình, tài năng của mình, tài nguyên của mình để phục vụ Chúa và nhà Chúa. Đó là cách chúng ta tôn cao Chúa. Ngược lại, khi mà chúng ta muốn tôn cao cái thoải mái, cái vui hưởng của mình không á, thì chúng ta bỏ hết tiền bạc, bỏ hết thời giờ vô đi này đi đó, đi du lịch. Đây không phải nói du lịch là sai, mục sư sắp sửa đi du lịch tháng 10 gì đó, nhưng mà không phải là mục đích của mình. Chúa cho mình vui hưởng và vui hưởng trong Chúa, nhưng mà cuộc đời chúng ta không phải là cho gia đình mà thôi, hay cho việc làm mà thôi, hay cho hưởng thụ mà thôi. Việc làm của chúng ta là để tôn cao Chúa. Bất cứ điều gì mà Chúa dạy chúng ta làm, chúng ta vui vẻ mà làm. Tôi cảm ơn Chúa. Con rể với lại con gái tôi đầu phục Chúa, nó dọn nhà để nó tới giúp mở một cái nhà thờ. Nó chỉ là trong đội hình thôi, đội hình có 20 người vậy đó. Nhưng mà đây là một cái tâm tình sống theo mục đích của Chúa. Tại vì mình dọn nhà, anh chị em hay dọn nhà mà lúc bỏ việc làm để mà tìm việc làm mới. Chúa xứng đáng. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Thấy ta, đầu phục ta, tôn cao ta. Đó là mệnh lệnh của Chúa. Và cuối cùng chúng ta thấy là những điều này, nhưng mà Chúa ơi, còn thấy là chưa gì hết là nó thất bại rồi đó. Đã thiếu sót rồi đó. Với phần xưng tội, anh chị em của tôi cũng phải xưng tội nhiều xíu. Tại vì miếng mà đối với cái điều này, cô thần không à Chúa ơi. Hết này tới kia, hết này hết nọ. Lời hứa của mệnh lệnh Chúa cho cơ đốc nhân á, là chúng ta có thể thực hiện điều này ở trong Đức Thánh Linh. Ở trong Đức Thánh Linh, Chúa sẽ giúp chúng ta. Thay vì chúng ta nhìn mà con thấy thất bại quá Chúa ơi, trước mặt Chúa không có thần nào khác, mà con thấy thần nhiều quá trong đời sống con, hết thần này đến thần nọ. Nhiều khi con lạnh nguội với Chúa, lạnh nhạt với Chúa. Nhưng mà Chúa trong sự thương xót lớn của Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu trước khi chết, sống lại và lên trời thì nói như vậy: nhưng khi nào Ngài là thần chân lý, Đức Thánh Linh, đứng chân thật, thần chân lý, Ngài sẽ hướng dẫn các con vào chân lý toàn vẹn. Vì Ngài không tự mình nói ra những gì, tự vì nói ra những, nhưng chỉ nói những gì Ngài đã nghe và loan báo cho các con những việc đang xảy đến. Ngài sẽ tôn vinh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà truyền lại cho các con. Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta dạy dỗ chúng ta qua Kinh Thánh. Chúng ta nghe đọc lời Chúa hay nghe lời giảng dạy, chúng ta được cảm động, chúng ta muốn sống theo lời Chúa. Đức Thánh Linh soi sáng mình. Hơn nữa, Đức Thánh Linh cho mình ơn sức để mình thực hành cái điều mà Chúa dạy mình. Tha thứ khó lắm. Chúa dạy mình để tha thứ. Xin lỗi khó lắm. Chúa dạy mình và Chúa thêm sức cho mình để xin lỗi. Thiếu can đảm để mà nói về Chúa cho người khác, Chúa soi dẫn là con cần nói để mà bày tỏ tình thương cho người đó, và Chúa thêm ơn sức để chúng ta làm. Đây là những điều Chúa làm, và khi chúng ta thực hiện theo ý của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống mà Chúa hứa cho chúng ta. Lời hứa lớn cho chúng ta khi chúng ta mới tin Chúa cũng như bây giờ y hệt: nếu ai ở trong đấng Christ thì người ấy là một sinh vật mới, những sự cũ đã qua, kìa mọi sự đều trở nên mới. Đây hứa hẹn chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể trở nên mới, chúng ta sẽ đầu phục lời của Chúa trọn vẹn trong đời sống của mình. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Một câu nữa về Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta. Và cách mà Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta là giúp chúng ta sống ở trong sự hiện diện của Chúa, sống trong Đấng Christ. Lời Chúa: Chúa là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, ở đó có tự do. Và tất cả chúng ta với mặt trần không bị màn che đều phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác, nhờ Chúa là Thánh Linh. Đây hình ảnh ở đây đó là chúng ta nhớ khi xưa Môi-se lên núi gặp Chúa, Đức Chúa Trời, để mà lấy 10 điều răn xuống đó, thì chuyện gì xảy ra với mặt của ổng? Sáng. Người khác nhìn vào ổng sợ, tại vì ổng gần với Chúa. Chúa là sự sáng, mà sự sáng nó len lỏi, mặt của ổng nổi lên. Chắc đi ban đêm mà thấy ổng là sợ ma đó. Mặt ổng nổi lên, cho nên ổng phải che, ổng phải lấy cái khăn che lại. Khi chúng ta sống với Chúa, gần với Chúa đó, thì sự vinh quang của Chúa sẽ biến đổi mình. Anh chị em sẽ không có mặt sáng như là Môi-se, ban đêm không ai sợ anh chị em, nhưng mà anh chị em sẽ được đổi mới. Đổi mới, chúng ta sẽ được đổi mới theo hình ảnh của Chúa, từ vinh quang này đến vinh quang khác, nhờ Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh sẽ làm điều đó. Khi chúng ta sống ở trong lời Chúa, sống trong đức tin, sống trong sự tin cậy Chúa, Thánh Linh sẽ thay đổi chúng ta. Bài học hôm nay, ý chính tóm tắt lại, nhiều khi tôi giảng xong cái có người trong hội thánh nói: mục sư ơi, ý chính mục sư là gì? Bây giờ ý chính đây. Điều răn đầu tiên bày tỏ sự chí cao của Đức Chúa Trời, sự tội lỗi thờ thần tượng của chúng ta, và một đời sống mới bởi Thánh Linh để mà sống trong sự hiện diện của Chúa, vâng phục thẩm quyền Ngài và sống để tôn cao Chúa. Nguyện xin chúng ta thể hiện điều này. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, chúng ta chuẩn bị sẽ vô tiệc thánh. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là đứng chí cao, mà trong Chúa Giêsu thì Ngài chí cận trong phương diện Chúa từ thiên đàng xuống thế gian này. Trong điều răn này chúng ta thấy Chúa là đứng vô song, đứng toàn năng, và chúng ta thấy điều đó trong Chúa Giêsu. Tại vì điều mà chúng ta bất lực hơn hết là sự chết. Bất lực anh chị em, nhưng Chúa Giêsu sống lại. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng mà món quà của Chúa cho những kẻ tin kính là sự sống đời đời trong Chúa Giêsu. Trong phương đoạn này chúng ta được nhắc nhở là Chúa ban chúng ta mệnh lệnh, mà Chúa cho chúng ta ơn sức từ Đức Thánh Linh để mà làm mệnh lệnh đó, thực hành mệnh lệnh đó. Thánh Linh được ban cho Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là đứng ban ngôi ba của Ngài Thánh Linh vào trong đời sống chúng ta, để chúng ta có thể sống đúng đắn trước mặt Ngài. Ôi nguyện xin chúng ta được Chúa cảm động để mà khao khát Chúa, để mà sống trước mặt Chúa. Nếu anh chị em quên hết tất cả mọi thứ hôm nay hơi nhiều, anh chị em nhớ một câu thôi: trước mặt Chúa, để sống trước mặt Chúa. Chúng ta cùng nhau đọc câu gốc, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị để tiệc thánh. Chúng ta cùng nhau đọc câu gốc: trước mặt ta người chớ có các thần khác. Chúng ta đọc tiếng Anh cho những anh chị em chúng ta tiếng Anh: You shall have no other gods before me. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hướng lòng với Chúa và cầu nguyện. Let us pray. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài cho chúng con. Mệnh lệnh của Chúa bày tỏ chính Ngài là Đức Chúa Trời chí cao. Cảm ơn Chúa vì chúng con trước lời Chúa được soi chính mình. Chúng con là những tội nhân ưa tạo thần tượng. Chúng con có nhiều thứ đôi lúc trên Chúa có lẽ không dám nói ra như vậy, nhưng mà hành động của chúng con thể hiện là chúng con coi những điều này trọng hơn Chúa. Xin Chúa tha thứ. vì chúng con như vậy là thờ thượng tự, thờ tà thần, điều không đẹp lòng Chúa. Chúa dạy chúng con sống trước mặt Ngài trong sự thương xót lớn của Chúa, trong sự chăm sóc của Chúa, tôn tại của Chúa. Chúa yêu giúp chúng con để luôn luôn nhận biết ân điển của Chúa thật là lớn cho những kẻ tin kính. Vì trong Chúa Giêsu chúng con thực sự có thể sống trước mặt Ngài đẹp lòng Ngài. Khi có tội thì xưng tội để được tha thứ và được Ngài biến đổi. Khi làm được điều thiện thì chúng con vui mừng, tại vì Chúa cho ân sức để làm điều thiện. Tạ ơn Chúa giúp chúng con để chúng con sống trước mặt Ngài, nhận thẩm quyền của Ngài và luôn luôn tôn cáo Chúa. Nguyện xin lời của Chúa thấm lòng chúng con. Holy Father, we are grateful for your word that challenges us that before you there's no other gods. And we recognize that your goodness and your highness, your kindness and your majesty, oh God, how wonderful you are. And in your commandment, we see ourselves as sinners, we who often manufacture idols. We make family our idol, money, our comfort, many things that you give us are good gifts, and we turn it into idols. Forgive us, Father. We are grateful for your gifts, but we will worship the giver, you, Father. May it be so. Help us to live before you, live before your presence, that we may submit to you always and always desire to lift you on high through our life. May it be so, Father. May your word touch us and bear fruit. Nguyện xin lời của Chúa kết quả trong đời sống chúng con. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.